Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 21 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về công đồng liên chính thống giáo dưới mắt một chuyên gia công giáo. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ của nữ tu Christine Shank về lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu của gia đình mình. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về đối tượng của hy vọng theo cựu ước. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, giáo hội sắp có thêm 5 vị hiền thánh được tôn phong trong năm nay. Lúc 10 giờ sáng hôm qua 20 tháng 6, Đức Thánh Cha đã nhóm công nghị Hồng Y để phê chuẩn và ấn định ngày tôn phong 5 vị chân phước lên bậc hiển thánh. Đứng đầu là chân phước Salomon Leclerc, người Pháp, thuộc dòng sư huynh các trường công giáo, từ đạo năm 47 tuổi trong thời cách mạng Pháp. Cũng như nhiều linh mục tu sĩ nam nữ không chịu tuyên thệ trung thành với hiến pháp bảy công giáo, sư huynh đã bị hành quyết năm 1792. Tiếp đến là chân phước Manuel González García, giám mục giáo phận Palencia, Tây Ban Nha, nổi bật về lòng tôn sùng thánh thể và đã thành lập liên hiệp đền tạ thánh thể, cũng như dòng các nữ tu thừa sai thánh thể Nazareth, ngày qua đời tại thủ đô Madrid năm 1940. Thứ ba là chân phước linh mục Lodovico Pavoni thuộc giáo phận Brescia, Bắc Italia, và là một trong những nhà giáo dục tiên phong hồi đầu thế kỷ 19, cha đề ra kiểu mẫu giáo dục và dẫn vào công việc làm đi trước các trường huấn nghệ chuyên nghiệp tân thời. Cha sáng lập dòng Nam Tử Đức Maria Vô Nhiễm, ngày nay quen gọi là dòng Pavoni. Cha qua đời năm 1849. Thứ tư là chân phước Alfonso Maria Fusco thuộc miền Salerno, Nam Italia, nhiệt thành hoạt động mục vụ nơi các nông dân huấn luyện giới trẻ, nhất là các trẻ em nghèo và mồ côi. Cha sáng lập dòng các nữ tu Thánh Gioan Tẩy Giả và qua đời năm 1910, thọ 71 tuổi. Sau cùng là chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi, đan sĩ dòng Cát Minh Nhật Phép ở thành phố Dijon bên Pháp. Tuy chỉ sống 5 năm trong đan viện, nhưng đời sống thiêng liêng của chị lên tới đỉnh cao. Chị can đảm chịu đựng những đau khổ vì suy thận kinh niên, quen gọi là bệnh Addison, và qua đời năm 1906 lúc mới được 26 tuổi đời. Công nghị bắt đầu với kinh giờ 3, sau đó Đức Thánh Cha đã hỏi ý kiến và tuyên bố ngày tôn phong hiển thánh cho 5 vị chân phước. Đức Thánh Cha đã quyết định cả 5 vị sẽ được tôn phong hiển thánh ngày Chủ nhật 16 tháng 10 năm nay.
Lờ Vốt, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, mời gọi các tín hữu Ukraine khẩn cầu Chúa Thánh Linh ban ơn hòa giải và cảm thông giữa mọi thành phần dân chúng tại nước này. Đức Hồng Y đã tham dự thánh lễ theo nghi thức Công giáo Đông Phương tại thành phố Lvov do Đức Tổng Giám mục trưởng Shevchuk cùng với các giám mục Ukraine chủ sự sáng Chủ nhật 19 tháng 6 vừa qua, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống theo niên lịch Giuliano. Trong lời chào mừng tại buổi lễ, Đức Hồng Y Parolin nhắc lại sứ mạng của Ngài trong cuộc viếng thăm tại Ukraine là để đại diện Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ trước tiên những người bị bạo lực chiến tranh, đồng thời chuyển lòng quý mến của Đức Thánh Cha, cũng như dấu chỉ bác ái nâng đỡ cụ thể của giáo hội. Và Đức Hồng Y mời gọi, chúng ta hãy hết sức cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn tái cảm thông lẫn nhau để chấm dứt mọi oán hận. Đó cũng là điều tôi cầu chúc cho tất cả những người sinh sống tại lãnh thổ Ukraine này được Thiên Chúa yêu thương. Cùng ngày 19 tháng 6 tại Lvov, Đức Hồng Y Parolin đã gặp gỡ các chúng sinh của Giáo hội Latin ở Ukraine. Giáo hội này có khoảng 900.000 tín hữu so với hơn 5 triệu tín hữu thuộc Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương. Trong bài huấn dụ, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh mời gọi các chúng sinh hãy luôn quan tâm đào sâu cuộc sống kết hiệp với Chúa Giêsu để có thể chu toàn sứ mạng được ủy thác sau này. Ngài ghi nhận tính chất đa chủng tộc nơi các tín hữu Công giáo Latin ở Ukraine và nhắn nhủ các chúng sinh hãy đào sâu sự hiểu biết về bối cảnh văn hóa tại Ukraine để có thể làm những nhịp cầu bắt liền giữa các nền văn hóa. Đây là điều mà Ukraine ngày nay đang cần. Trong ý hướng đó, Đức Hồng Y cũng nhắn nhủ các chúng sinh đừng sống như những ghetto, nhưng hãy quý chuộng và cộng tác với các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông Phương tại nước này.
Vatican, sáng thứ Sáu, 24 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ lên đường viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa Armenia trong 3 ngày, cho tới hết ngày Chủ nhật 26 tháng 6. Trong ngày đầu tiên, Ngài sẽ viếng thăm và cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa của Giáo hội Armenia Tông truyền ở Esmiadzin, rồi gặp Tổng thống, chính quyền dân sự và ngoại giao đoàn trước khi gặp riêng Đức Tổng Thượng Phụ của Giáo hội này. Sáng thứ Bảy, 25 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ viếng đài tưởng niệm hàng triệu người Armenia bị sát hại, rồi dự và giảng trong thánh lễ của Giáo hội Armenia Tông truyền tại thành phố Gumri. Ban chiều cùng ngày, Ngài viếng nhà thờ chính tòa các thánh tử đạo của Giáo hội Công giáo Armenia. Sau cùng, Ngài dự cuộc gặp gỡ đại kết và cầu nguyện cho hòa bình tại quảng trường Cộng hòa ở thủ đô Erevan. Sáng Chủ nhật 26 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Công giáo Armenia trước khi tham dự phụng vụ lúc 10 giờ tại nhà thờ chính tòa Armenia Tông tòa. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp các đại biểu và ân nhân của Giáo hội Armenia Tông truyền, rồi ký tuyên ngôn chung với Đức Tổng Thượng Phụ. Sau đó, Ngài trở về Roma, dự kiến vào lúc 8 giờ 40 phút tối. Giáo hội Armenia Tông truyền do Thánh Gregorio vị soi sáng thành lập cách đây hơn 17 thế kỷ, tức là vào năm 301, và hiện có khoảng 9 triệu tín hữu trên thế giới, trong số này khoảng 3 triệu tại Cộng hòa Armenia. Còn Giáo hội Công giáo Armenia được thành lập hồi năm 1742 do các tín hữu Armenia Tông truyền xin hiệp nhất với Tòa Thánh và được Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 nhìn nhận. Hiện nay có gần 600.000 tín hữu Công giáo thuộc giáo hội này ở nhiều nơi trên thế giới.
Creta, Đức Thượng Phụ chung của chính thống giáo Bartholomaios kêu gọi toàn thể các giáo hội chính thống hiệp nhất mặc dù có những khác biệt. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ khai mạc Công đồng Liên Chính Thống Giáo sáng Chủ nhật 19 tháng 6 vừa qua tại đảo Creta, trước sự hiện diện của 10 trong số 14 vị giáo chủ của Chính Thống Giáo, Tổng thống Hy Lạp và đông đảo các giám mục và tín hữu. Hiện diện tại nhà thờ chính tòa Thánh Minas của giáo phận chính thống ở thành phố Heraklion ở đảo Creta cũng có phái đoàn tòa thánh và một số giáo hội Kitô khác. Đức Thượng Phụ Bartholomaios mời gọi toàn thể chính thống giáo khẩn cầu Chúa Thánh Linh ban ơn hiệp nhất cho giáo hội trước sự kiện 4 giáo hội chính thống vì bất đồng nên không gửi phái đoàn đến tham dự đại công đồng này của chính thống giáo. Sau một thế kỷ được đề xướng và gần 60 năm trời chuẩn bị, Đức Thượng Phụ nói, mỗi giáo hội chính thống địa phương đều có một kho tàng riêng và dâng hiến cho Chúa Kitô. Mắt không thể nói với tay, tôi không cần anh, và đầu cũng không thể nói với chân như vậy. Trong giáo hội không có giáo hội địa phương nào không có ý nghĩa. Đức Thượng Phụ danh dự chung của chính thống giáo cũng nhắc đến những thách đố đang được đề ra cho giáo hội ngày nay như sự gieo rắc những sai lầm và khẳng định rằng, đặc biệt chúng ta, những vị lãnh đạo của giáo hội phải nêu gương sáng và đón nhận toàn bộ chân lý chúng ta đã nhận lãnh, vì những đối thủ của chúng ta đang nỗ lực gieo rắc những ý tưởng lầm lạc trong tâm hồn chúng ta, phủ nhận chân lý đức tin của chúng ta. Vì thế các giám mục chúng ta phải họp nhau để cùng thảo luận về những vấn đề mà giáo hội chính thống ở các nơi trên thế giới trong những lúc khác nhau đang phải đương đầu, và đề ra những biện pháp thích hợp để bảo vệ các tín hữu chống lại những sai lầm đang thịnh hành. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, có nhiều lầm lạc đang được phổ biến, và những lý lẽ mà những kẻ lừa đảo sử dụng thật là tinh vi. Vì thế, cần có một nỗ lực có phối hợp từ phía các vị mục tử của giáo hội chính thống để huấn luyện các tín hữu. Có hàng trăm phe phái tôn giáo đang tìm cách lôi kéo tín hữu chính thống đi lạc đường. Đức Thượng Phụ Bartholomaios cũng nhấn mạnh rằng, dù các ý kiến của chúng ta có khác biệt thế nào đi nữa, các tín hữu chính thống chúng ta phải nêu rõ, con đường duy nhất chúng ta phải theo trên thế giới này chính là sự hiệp nhất. Dĩ nhiên con đường này đòi chúng ta phải hy sinh, cố gắng để đạt mục tiêu ấy sau nhiều chiến đấu.
Moscow, trong sứ điệp công bố ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga, giải thích lý do tại sao giáo hội này không tham dự công đồng liên chính thống giáo. Nhân danh đoàn chiên đông đảo thuộc tòa Thượng Phụ chính thống Nga, Đức Thượng Phụ Kirill nồng nhiệt chào các anh em nhóm họp tại đảo Creta, Hy Lạp và cầu chúc cho cuộc gặp gỡ này có thể trở thành một bước quan trọng để vượt thắng những gì biệt đã xảy ra và có thể góp phần hỗ trợ việc chuẩn bị cho một thánh công đồng vĩ đại quy tụ tất cả các xã hội độc lập không trừ ai và sẽ trở thành một phản ánh cụ thể sự hiệp nhất của hội thánh chính thống của Chúa Kitô. Một lần nữa, Đức Thượng Phụ Kirill viện cớ sự từ khước của các giáo hội chính thống Antioquia, Georgia và Bulgaria để biện minh cho việc không tham dự của mình tại công đồng liên chính thống giáo hiện nay. Giáo hội chính thống Nga luôn xác tín rằng người ta không thể làm ngơ đối với tiếng nói của bất kỳ giáo hội địa phương nào, dù là nhỏ hay lớn, dù là kỳ cựu hay là mới lập.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về công đồng liên chính thống giáo dưới mắt một chuyên gia công giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, vậy là công đồng liên chính thống giáo đã tiến hành được 2 ngày nay, tức là từ Chủ nhật 19 và sẽ kéo dài đến 27 tháng 6 tới đây tại Học viện Chính thống Kolymari ở mạn Tây Bắc đảo Creta thuộc Hy Lạp, với sự tham dự của hơn 170 giám mục thuộc 10 giáo hội chính thống độc lập, trong khi 4 giáo hội khác quyết định không gửi đại biểu đến dự gồm Bulgaria, Georgia, Antioquia và nhất là chính thống Nga, một giáo hội có số tín hữu chiếm tới một nửa trong số 250 triệu tín hữu chính thống trên thế giới. Đức Thượng Phụ Trung Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople và 9 vị giáo chủ khác đến phút chót vẫn kêu gọi 4 giáo hội chính thống từ khước hãy đến tham dự công đồng và đặt sự hiệp nhất của chính thống lên trên hết. Giáo hội Công giáo đã gửi Đức Hồng y Kutkok, người Thụy Sĩ, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và vị tổng thư ký là Đức cha Brian Farrell đến tham dự lễ nghi khai mạc với tư cách là quan sát viên cùng với một số đại diện các giáo hội Kitô khác. Ngoài ra có linh mục Yassin Desteville dòng Đa Minh người Pháp đã từng làm cha sở ở Nga cũng tham dự với tư cách là ký giả của báo Quan sát viên Roma. Cha là một chuyên gia của Công giáo về chính thống giáo và đã cộng tác rất nhiều vào việc chuẩn bị cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha với Đức Thượng Phụ Kirill của chính thống Nga tại La Habana, thủ đô Cuba. Sau đây là những nhận xét của cha Destivel về việc chuẩn bị và tiến hành công đồng liên chính thống giáo hiện nay trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma. Cha viết:
Suy tư chuẩn bị công đồng liên chính thống giáo chủ yếu xoay quanh các văn kiện công đồng sẽ thảo luận và thông qua và ít bàn về việc tiến hành công đồng. Tuy nhiên, trong những ngày qua, một vài giáo hội chính thống đã nêu vấn đề quy tắc điều hành để biện minh cho sự rút lui hoặc yêu cầu hoãn lại công đồng này. Tòa Thượng vụ Chính thống Antioquia than phiền rằng ban tổ chức công đồng không để ý đến những vấn nạn của giáo hội này về quy luật của công đồng mà vị giáo chủ của giáo hội này đã ký kết trong hội nghị các vị giáo chủ hồi tháng Giêng năm nay. Nhưng nhất là Tòa Thượng vụ Chính thống Serbia đã nêu lên những lời phê bình gay gắt nhất và nói rằng: Chúng tôi không nhận thấy trong quy luật ấy truyền thống ngàn đời sinh động và theo tinh thần công đồng về việc triệu tập, chủ tọa, tiến hành và hướng dẫn công đồng. Cả quyết định gần đây nhất của Tòa Thượng vụ Chính thống Moscow yêu cầu hoãn lại công đồng liên chính thống giáo, phần lớn cũng nại vào quy luật. những vấn đề liên quan đến thành phần tham dự, phương pháp làm việc và cách đề ra quyết định cho một công đồng không những chỉ có tính chất thủ tục tiến hành, nhưng còn liên quan đến giáo hội học nữa. Về việc đưa ra các quyết định của công đồng, nguyên tắc phải có sự đồng thuận nhất trí, diễn tả tốt đẹp nhất sự hiệp thông đã được chấp thuận ngay từ năm 1961 do Hội nghị Liên chính thống giáo và được Hội đồng tiền công đồng năm 1986 tái khẳng định. Một vài giáo hội tỏ ra đồng ý du nhập nguyên tắc đa số vì cho rằng nếu theo nguyên tắc tất cả phải đồng ý để văn kiện mới có giá trị thì có nguy cơ tạo nên một quyền phủ quyết. Tuy nhiên, các giáo hội khác bênh vực việc duy trì nguyên tắc đồng thuận nhất trí để tránh nguy cơ các quyết định của công đồng liên chính thống giáo không được đón nhận trong các giáo hội chính thống tại địa phương khi lập trường của các giáo hội ở thế thiểu số.
Tòa thường phủ chính thống Moscow mạnh mẽ nhắc lại sự cần thiết phải tôn trọng nguyên tắc đó cả trong việc triệu tập công đồng liên chính thống giáo, và theo quy luật, chỉ có thể tiến hành công đồng này với sự đồng thuận của tất cả các vị giáo chủ thuộc các giáo hội chính thống. Trong thực tế, vấn đề thủ tục chấp nhận các quyết định không thể tách rời khỏi vấn đề thứ hai có tính chất thiết yếu hơn, đó là thành phần tham dự công đồng liên chính thống giáo. Các hội nghị liên chính thống giáo tiền công đồng gồm các đoàn đại biểu đồng đều của mỗi giáo hội chính thống. Nhưng một số giáo hội chủ trương rằng quy định thành phần tham dự như thế là không để ý tới sự khác biệt giữa các giáo hội có hàng trăm giám mục và những giáo hội chỉ có vài giám mục mà thôi. Như vậy, phải chăng phải triệu tập tất cả các giám mục của các giáo hội chính thống hiện nay, tổng cộng là 850 vị, trong đó có 600 giám mục chính tòa? Giáo hội chính thống Moscow có khoảng 300 giáo phận, chủ trương là phải triệu tập tất cả các giám mục đến tham dự công đồng liên chính thống giáo. Trong quyết định công bố hôm 13 tháng 5 vừa qua, Tòa Thượng phủ Chính thống Moscow nồng nhiệt mong ước tất cả các giám mục của Hội Thánh Thiên Chúa có thể tham dự công đồng tương lai và không giới hạn, vì điều này chắc chắn sẽ gia tăng thế giá cho các quyết định mà công đồng liên chính thống giáo đề ra. Phải chăng cần duy trì nguyên tắc đại diện, du nhập một tỷ lệ nào đó dựa trên con số các giám mục, các giáo xứ và cả các tín hữu nữa? Ngoài ra, phải chăng cần giới hạn công đồng cho các giám mục mà thôi, hay là mở rộng cho cả giáo sĩ và giáo dân nữa, như vẫn xảy ra trong các công đồng của một số giáo hội chính thống?
Hội nghị của các vị giáo chủ chính thống hồi tháng 3 năm 2014 đã duy trì nguyên tắc đại diện đồng đều nhưng gia tăng, nghĩa là mỗi giáo hội sẽ gửi một phái đoàn gồm vị giáo chủ và 24 giám mục, hoặc là tất cả các giám mục nếu giáo hội ấy có ít hơn 24 giám mục. Việc bỏ phiếu không tùy thuộc mỗi giám mục, nhưng là theo phái đoàn, và như thế là duy trì nguyên tắc đồng thuận nhất trí. Các quyết định này được đưa ra vào trong quy luật tiến hành công đồng liên chính thống giáo trong cuộc họp của các vị giáo chủ hồi tháng Giêng năm nay. Trong đó có khẳng định rằng, lá phiếu gắn liền với các giáo hội chính thống độc lập, chứ không theo mỗi thành viên trong phái đoàn của giáo hội ấy tại công đồng. Mỗi giáo hội độc lập chỉ có một phiếu. Quy luật minh định rằng, nếu có những bất đồng giữa các giám mục trong cùng một phái đoàn, thì đó là vấn đề nội bộ của giáo hội độc lập ấy. Giáo hội này có thể dựa trên cuộc bỏ phiếu theo nguyên tắc đa số nội bộ, để vị giáo chủ theo đó bỏ phiếu. Thể thức bỏ phiếu như vừa nói gợi lại cho chúng ta cuộc bỏ phiếu theo từng quốc gia trong công đồng Constance từ năm 1414 đến 1418, dưới sức ép của Hoàng đế Sigismondo. Nhưng đó là một điều mới mẻ trong truyền thống chính thống giáo, mặc dù truyền thống này dành chỗ quan trọng cho giáo hội học về giáo phận. Và có đó là điều mà Tòa Thượng phụ Chính thống Serbia phê bình trong sứ điệp ngày 25 tháng 5 mới đây. Theo giáo hội chính thống Serbia, thủ tục tiến hành như thế du nhập một đường lối không hề có tại các công đồng của giáo hội chính thống được tiến hành cho đến nay. Vậy trong thực tế, Tòa Thượng phụ Chính thống Serbia viết tiếp, các giám mục trong công đồng là những tham dự viên hay là quan sát viên? Ngoài việc giới hạn một cách không thể biện minh được con số các giám mục tham dự công đồng, chúng tôi cũng coi là điều không thể biện minh được sự kiện tất cả các giám mục không có quyền bỏ phiếu. Thực vậy, quyền bỏ phiếu không trái ngược với nguyên tắc đã tuyên bố về sự đồng thuận. Truyền thống công đồng của giáo hội chính thống hiểu ngậm quyền bỏ phiếu của mỗi giám mục trong công đồng, dù đó là công đồng miền hay công đồng hoàn vũ.
Một cuộc thảo luận thứ ba liên quan đến chương trình nghị sự của công đồng liên chính thống giáo. Quy luật được phê chuẩn hồi tháng Giêng năm nay quy định rằng không thể đưa ra thảo luận tại công đồng những văn bản không được Hội đồng Liên Chính Thống Giáo Tiền Công Đồng và Hội nghị các vị giáo chủ đồng thanh phê chuẩn, và cũng không được đưa ra các đề tài mới ngoại trừ sứ điệp chung kết của công đồng. Cho dù có thể đề nghị và chấp thuận những sửa đổi, với điều kiện là những điều ấy được đồng thanh chấp thuận, như Đức Thượng Phụ Trung đã thông báo hôm 6 tháng 6 mới đây. Sự giới hạn chương trình nghị sự như thế vẫn luôn bị phê bình trong những tuần lễ gần đây, trong khi Giáo hội Chính thống Bulgaria than phiền là không thể soạn thảo các văn bản trong công đồng. Còn các giáo hội khác thì yêu cầu du nhập thêm những văn bản hoặc là làm sao để công đồng là cơ hội để giải quyết những xung đột hiện nay giữa các giáo hội chính thống với nhau. Công đồng là thẩm quyền quyết định tối cao trong giáo hội mà lại không được tự mình thiết định chương trình nghị sự hay sao? Sứ điệp của Giáo hội Chính thống Serbia nhấn mạnh rằng, trong lịch sử không hề có một ai ấn định trước hoặc là quy định cho công đồng một quy tắc làm việc, nhưng là chính công đồng thiết định cho mình quy luật ấy trong một tinh thần công đồng.
Một khía cạnh cuối cùng về sự tiến hành công đồng liên chính thống giáo là chính chỗ ngồi của các nghị phụ. Công đồng chủ định rằng Đức Thượng Phụ Chung chủ tọa công đồng liên chính thống giáo và các vị giáo chủ khác ngồi ở bên phải và bên trái của Ngài, đằng sau mỗi vị có một hoặc hai giám mục cố vấn. Mục đích của quy định này phản ánh công đồng tính và để tránh cho một vị chủ tịch ngồi đối diện với các vị khác. Dường như quy định này khó thực hiện, và Giáo hội Chính thống Bulgaria biến điều này thành một trong những lý do để từ chối tham dự công đồng liên chính thống giáo. Tòa Thượng Phụ Chung của Chính thống giáo đã ra thông cáo nhắc nhở rằng nguyên tắc triệu tập công đồng đã được quyết định và ký kết trên bình diện liên chính thống giáo, do các vị giáo chủ trong hội nghị của các vị, cũng như do mỗi phái đoàn đã nhận được quyền bính tương ứng trong tiến trình lâu dài để chuẩn bị cho công đồng liên chính thống giáo. Quy luật đã được chấp thuận với sự đồng thuận nhất trí, ngoại trừ Tòa Thượng Phụ Antioquia. Quy luật ấy không dự trù trường hợp một hoặc nhiều giáo hội chính thống vắng mặt. Nếu không thể trở thành một đại thánh công đồng của chính thống giáo, thì cuộc gặp gỡ đang tiến hành ở đảo Creta biến thành một khóa học mới để chuẩn bị cho công đồng tương lai hay không? Đó là một trong bao nhiêu câu hỏi mà các giáo hội chính thống phải trả lời trong những ngày này.
Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của nữ tu Christine Schenk về lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu của gia đình mình.
Tháng 6, mỗi năm cứ vào dịp này, tôi lại nghĩ về cha tôi, người đã qua đời cách đây 9 năm, vào ngày 16 tháng 6, hưởng thọ 87 tuổi. Điều làm thức dậy những kỷ niệm của tôi chính là lễ thánh tâm Chúa Giêsu. Năm nay được cử hành ngày 3 tháng 6, vào năm 2007, lễ thánh tâm rơi vào ngày 15 tháng 6, chiều hôm trước ngày cha tôi qua đời. Trong gia đình tôi, việc tôn vinh thánh tâm là một điều khá quan trọng, vì khung hình và lời cầu nguyện luôn được treo trên lối đi của tầng lầu nhà chúng tôi. Ba em gái của tôi và tôi hoàn toàn không để ý đến gương mặt đau khổ và trái tim đỏ rực, được vẽ những mũi gai đâm thâu qua cách khủng khiếp, được trưng bày cho mọi người nhìn thấy. Nhưng chúng tôi rất yêu bảy tên gọi mà bà nội Ida của chúng tôi đã viết ở dưới lời cầu nguyện. Bà nội phó thác Frank, tên của ông nội, chính bà và các con của bà gồm có Frankie, Paul, là cha của chúng tôi, Ruth, Jimmy và Patty cho trái tim yêu thương của Chúa Giêsu. Bà nội luôn muốn gia đình đọc kinh bất cứ khi nào có ai đó trong gia đình rời nhà đi đâu. Điều này thực sự an ủi chúng tôi khi cha tôi, một quân nhân, được gửi tới New Guinea trong Thế chiến thứ hai. Bà nội là vị thánh của gia đình, bà đã trải qua một thời niên thiếu khó khăn. Khi còn rất trẻ, bà đã rời gia đình có nhiều vấn đề để tìm con đường cho mình trong thế giới bao la. Bà trở thành tín hữu Công giáo khi kết hôn với ông và rất là ngoan đạo nhưng cũng rất thinh lặng. Tôi tin là những khổ cực đầu đời mà bà đã trải qua giúp bà có một tinh thần quảng đại và rộng mở, điều bà để lại cho ông và con cháu. Gia đình tôi may mắn vì ông nội tôi làm chủ một tiệm tạp hóa. Trong thời kỳ khủng hoảng, gia đình tôi luôn có dư thức ăn cho những người đến ăn với chúng tôi mọi bữa tối. Tôi còn nhớ có nhiều tiếng cười ở nhà của bà nội lúc ấy. Cha tôi thích chuẩn bị các bữa ăn thật ngon và mời mọi người thưởng thức với chúng tôi. Ông đặc biệt thích mời những người không thể có bữa tiệc trong ngày lễ nghỉ đến chia sẻ với chúng tôi. Cha tôi không đeo những biểu tượng tôn giáo trên áo, nhưng đức tin của ông sâu sắc và thành thật. Tôn giáo của ông là hành động chứ không phải nói về nó. Trong khi cha tôi rất sùng kính Đức Maria, gia đình chúng tôi không thường đọc kinh Mân Côi chung cả nhà, nhưng đêm trước ngày tôi vào đại học, cha tôi đã làm điều này. Đêm đó tôi có hẹn với Bill, một chàng trai đáng mến. Khi Bill đến, thình lình cha tôi hiểu ra đây là một cột mốc của gia đình. Tôi là con đầu lòng và là người đầu tiên rời gia đình. Sẽ phải sau hàng tháng trời chúng tôi mới gặp lại nhau. Cha tôi đã bảo tôi đi lấy khung hình thánh tâm Chúa và yêu cầu chúng tôi quỳ gối xuống để cùng cầu nguyện. Khi đó cả Bill cũng cầu nguyện với chúng tôi, dù anh không phải là Công giáo. Dù bối rối, nhưng tôi hiểu đây là cử chỉ tình yêu của cha tôi dành cho tôi, và ước muốn của ông là giữ tôi an toàn trong một tình yêu mà ông biết là còn sâu sắc và thành thật hơn tình yêu của ông. Đây chính là sứ điệp thật đằng sau việc cử hành lễ thánh tâm. Tình yêu của Chúa Giêsu thì lớn hơn cả tình yêu của người mẹ dành cho con trai hay tình thương của cha dành cho con gái. Tôi đã nghĩ, chắc chắn đáng ra cha tôi đã đến với vòng tay đang chờ đợi của Chúa vào ngày lễ thánh tâm. Nhưng cha đã chờ đứa con gái út, em Elizabeth của tôi, có thể đến bên giường của ông để nói lời từ biệt. Tình yêu gia đình thì ở chỗ tốt nhất của nó. Trong tang lễ của cha tôi, chúng tôi đã đọc lời cầu nguyện của gia đình với thánh tâm. Lạy Chúa Giêsu của tình yêu, chúng con tặng hiến cho Chúa những thử thách và niềm vui, cùng tất cả hạnh phúc của gia đình chúng con. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn lành trên tất cả mọi thành viên, vắng mặt cũng như hiện diện, còn sống cũng như đã qua đời. Và khi tất cả chúng con sẽ an nghỉ trong Chúa, ôi Chúa Giêsu, xin cho tất cả chúng con ở trên thiên đàng tìm thấy gia đình hợp nhất trong thánh tâm Ngài. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, nói về đối tượng của hy vọng theo Cựu Ước.
Kính thưa quý vị thính giả, từ bài hôm nay chúng ta bắt đầu nghiên cứu các bản văn kinh thánh Cựu Ước nói về hy vọng, xét theo đối tượng và xét theo động lực. Kinh thánh nói nhiều đến đối tượng hy vọng của dân tộc Israel nhiều hơn là đối tượng hy vọng cá nhân. Dĩ nhiên cả hai có liên hệ chặt chẽ với nhau. Đang rằng niềm hy vọng nằm ở trong tâm trí của mỗi cá nhân chứ không nằm lơ lửng ở giữa trời. Nhưng mà lời hứa của Thiên Chúa dành cho cả dân tộc. Còn các cá nhân được chia sẻ vào lời hứa xét như là thành phần của dân tộc đó. Niềm hy vọng của dân tộc Israel. Khác với triết học Hy Lạp cổ đại quan niệm rằng Thượng Đế không can thiệp vào sự vận hành của thế giới. Người Do Thái thâm tín rằng Thiên Chúa không chỉ dựng nên vũ trụ mà còn điều khiển dòng lịch sử. Cách riêng, Ngài đã thiết lập giao ước với dân tộc. Lịch sử này có một khởi điểm lúc bắt đầu và một đích điểm